Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 3 2015. Nhật sẽ yểm trợ cho Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ xử công khai cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Ủy ban bảo vệ nhà báo lên án Miến Điện tấn công và bắt giữ phóng viên. Tình hình vẫn căng thẳng tại thành phố Ferguson, Hoa Kỳ, nơi tiếp diễn các cuộc biểu tình phản đối bạo lực. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình lấn lướt Đảng Cộng sản Trung Quốc, một thách thức nguy hiểm. Kính thưa quý vị, Nhật sẽ yểm trợ cho Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản sẽ yểm trợ cho lực lượng hải quân Việt Nam và Philippines. Đây là hai quốc gia tranh chấp chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi Nhật Bản cũng căng thẳng với Bắc Kinh trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư. Tokyo hiện đang tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông để đối phó với thế áp đảo của Trung Quốc tại khu vực này và muốn can dự nhiều hơn vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông qua việc yểm trợ Việt Nam và Philippines. Bản tin ngày 11 tháng 3, 2015 của Reuters cho biết là cuộc tập trận trên biển đầu tiên giữa Nhật Bản với Philippines sẽ diễn ra trong những tháng tới. Cuộc tập trận chung này là trong khuôn khổ một hiệp ước an ninh song phương ký vào tháng Giêng vừa qua. Trong hiệp ước, Tokyo và Manila cũng dự trù tổ chức các cuộc họp thường kỳ giữa thứ trưởng quốc phòng của hai nước. Nhật Bản cũng có kế hoạch tài trợ cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho một căn cứ quân sự của Philippines trên đảo Palawan. Chiếc đầu tiên trong 10 chiếc tàu tuần duyên mà Nhật đóng cho Philippines sẽ được giao trước cuối năm nay. Cũng như với Philippines, Tokyo sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam, nhưng sẽ là 6 chiếc đã sử dụng. Các bác sĩ quân y Nhật cũng đã đề nghị sẽ cố vấn cho các thủy thủ tàu ngầm Việt Nam về cách thức tránh những triệu chứng do tình trạng giảm áp dưới nước. Theo lời ông Jan Storey, chuyên gia về an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam và Philippines là một chiến lược của Nhật Bản nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực Biển Đông sau gần 70 năm vắng bóng. Ông Jan Storey dự đoán rằng, bất chấp những quan ngại của Trung Quốc, Tokyo sẽ tiếp tục xu hướng tăng cường sự hiện diện này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từng tuyên bố hy vọng là Nhật Bản sẽ ăn nói và hành động một cách thận trọng trên vấn đề Biển Đông, nhắc lại rằng Tokyo không có liên quan gì đến tranh chấp chủ quyền tại đây. Ngoài ra, trong quyển sách trắng về ODA, tức là viện trợ phát triển, năm 2014, vừa được nội các Shinzo Abe thông qua ngày hôm nay, Nhật Bản đã tái khẳng định ưu tiên củng cố quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Tokyo xác định đây là điều thiết yếu cho nền an ninh của Nhật Bản vào lúc mà Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Theo hãng tin Nhật Kyodo, sách trắng về ODA 2014 của Nhật Bản nói rõ rằng khối 10 quốc gia Đông Nam Á không chỉ là một thị trường tối quan trọng và một địa điểm để đầu tư, mà còn mang ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với nền an ninh của Nhật Bản. Tài liệu căn bản về viện trợ phát triển của Nhật Bản xác nhận chủ trương mở rộng mục tiêu cấp ODA qua địa hạt quốc phòng đã được chính quyền Abe áp dụng để cung cấp tàu tuần duyên cho Việt Nam và Philippines. Vào tháng 2 vừa qua, thì Tokyo đã công bố bản hiến chương về hợp tác phát triển được sửa đổi lần đầu tiên từ năm 2003 đến nay, nhấn mạnh đến lập trường sử dụng viện trợ phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Theo văn kiện mới này, thì vốn ODA của Nhật Bản có thể được dùng vào việc hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang nước ngoài trong hoạt động phi tác chiến, như cứu trợ thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động bảo vệ bờ biển. Cho đến gần đây, thì viện trợ phát triển của Nhật chủ yếu được dùng cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo ở các nước tiếp nhận viện trợ. Với tổng dân số hơn 600 triệu người, thì các quốc gia Đông Nam Á thuộc diện nhận nhiều ODA của Nhật Bản, đặc biệt là Miến Điện và Việt Nam.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Pháp và Nhật đã gặp nhau hôm nay tại Tokyo và đã ký một hiệp định khung về việc cùng phát triển thiết bị quân sự giữa hai nước và về hợp tác chính trị ngoại giao, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố. Cuộc họp 2+2 quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius và Quốc phòng Jean-Yves Le Drian với hai đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Gen Nakatani. Một trong những điểm mấu chốt của cuộc họp hôm nay là việc ký kết một hiệp định cùng phát triển thiết bị quốc phòng, hiệp định mà Tokyo đã ký với ba nước khác, đó là Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc. Paris và Tokyo cũng đã lập một ủy ban minh bạch hóa các chính sách xuất khẩu các phương tiện quân sự của mỗi nước, Nhật vẫn không chấp nhận việc nước Pháp bán cho Trung Quốc các thiết bị có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Cuộc họp 2+2 hôm nay diễn ra tiếp theo sau cuộc họp với thành phần tương tự ở Paris vào tháng Giêng 2014 và sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe với Tổng thống François Hollande cũng tại thủ đô Pháp vào tháng 5 năm ngoái. Trong chuyến thăm Tokyo của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào tháng 7 vừa qua, hai nước cũng đã ký một tuyên bố về hợp tác và trao đổi quốc phòng. Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay trích dẫn thông báo của Tòa án Nhân dân tối cao cho biết là phiên tòa xử cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang sẽ diễn ra công khai.
Tuy vậy, theo AFP, không thể chờ đợi tính minh bạch tuyệt đối trong phiên tòa hết sức nhạy cảm về chính trị này. Chu Vĩnh Khang là nhân vật cao cấp nhất từ trước đến nay, bị tấn công bởi chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình tung ra. Kể từ khi phe Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949, chưa bao giờ một ủy viên thường trực Bộ Chính trị bị truy tố vì một scandal tham nhũng. Được hỏi, vụ án Chu Vĩnh Khang cũng như các quan chức cao cấp thất sủng khác đều được sự công khai hay không, Chủ tịch Tòa án Nhân dân tối cao Chu Cường trả lời sẽ công khai trong khuôn khổ luật pháp. Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2014 với lý do tham nhũng và tiết lộ bí mật nhà nước. Ông ta từng là một trong những lãnh đạo uy lực nhất nước trong thập niên 2000. Cũng liên quan đến tham nhũng, tờ báo Nhật Yomiuri Shimbun hôm nay tiết lộ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết đã phát hiện 55.100 trường hợp viên chức tham nhũng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về quân sự, tuyên bố với báo chí hôm qua, một sĩ quan hải quân Trung Quốc xác nhận là nước này đang xây một hàng không mẫu hạm thứ hai. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh, nguyên là một tàu mua của Ukraine vào năm 1998, đã được đưa vào hoạt động từ tháng 9 2012. Bên lề kỳ họp quốc hội hôm nay, một sĩ quan hải quân Trung Quốc và cũng là giáo sư Đại học Quốc phòng của Quân đội Nhân dân Giải phóng hôm nay xác nhận thông tin của một số tờ báo, theo đó họ đang xây chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai, lần này sẽ là 100% do Trung Quốc chế tạo. Vốn vẫn giữ bí mật về các chương trình quân sự, cho tới nay quân đội Trung Quốc vẫn chưa chính thức thừa nhận đang xây một hàng không mẫu hạm thứ hai, mặc dù đây là bí mật nhiều lần bị tiết lộ. Cứ mỗi lần các bài báo và thông cáo về vấn đề này được đăng lên thì ngay lập tức bị xóa đi. Thế nhưng theo nhận định của các chuyên gia, việc trang bị hàng không mẫu hạm có thể phá vỡ hình ảnh mà Trung Quốc tự tạo nên, đó hình ảnh của một quốc gia trang bị vũ khí chỉ nhằm mục đích phòng thủ, chứ không có tham vọng bá quyền. Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm nay vừa kết thúc một trong hai cuộc tập trận thường niên quan trọng, vốn luôn làm cho Bắc Triều Tiên phẫn nộ. Tối hôm qua, để tỏ thái độ bất bình cũng như để thị uy, Bình Nhưỡng đã cho bắn ra biển 7 tên lửa.
Cuộc tập trận kết thúc hôm nay mang tên K-Reserve. Khởi sự từ ngày 2 tháng 3, cuộc tập trận này huy động khoảng 10.000 lính Hàn Quốc và 8.600 lính Mỹ. Nội dung tập trận chủ yếu rèn luyện kỹ năng chỉ huy trên máy tính dựa trên nhiều kịch bản xung đột khác nhau. Tướng Scaparotti, tư lệnh lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn, đánh giá vào hôm nay là cuộc tập trận vừa kết thúc có tính chất thiết yếu trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Cuộc tập trận lớn thứ hai bắt đầu cùng lúc với K-Resort là Fall Eagle, kéo dài đến 8 tuần, đã huy động hàng chục ngàn binh lính của cả hai bên. Bắc Triều Tiên hôm nay cũng đã một lần nữa tỏ thái độ bất bình, bắn một loạt tên lửa địa đối không ra biển phía đông. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, thì tên lửa đã được bắn đi từ một vị trí gần thành phố Songdo-gu. Và chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đích thân giám sát vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác định với hãng tin Pháp AFP là Bắc Triều Tiên muốn thị uy vì cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, trong một thông cáo đưa ra ngày 12 tháng 3, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPG của Mỹ lên án chính quyền Miến Điện sách nhiễu tấn công và bắt giữ các phóng viên đến theo dõi đưa tin về vụ đàn áp sinh viên biểu tình ở miền trung nước này. Từ hơn một tháng nay, sinh viên Miến Điện đã biểu tình tại tỉnh Lepadon phản đối luật mới về giáo dục mà họ cho là có nguy cơ giới hạn quyền tự do học thuật. Hôm qua, cảnh sát mặc thường phục đã dùng gậy, dùi cui và các vật dụng khác tấn công sinh viên biểu tình lẫn phóng viên đến theo dõi đưa tin về biểu tình. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người, trong đó có cả các phóng viên, khi người biểu tình vượt qua một hàng rào cảnh sát ngăn chặn họ tiến về thành phố Rangoon. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm nay, đại diện Đông Nam Á của tổ chức Ủy ban bảo vệ nhà báo yêu cầu chính quyền Miến Điện trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện các phóng viên đang bị cảnh sát tạm giam để thẩm vấn. Hội đồng báo chí Miến Điện, một tổ chức báo chí gần như độc lập, cũng ra thông cáo cho rằng các vụ bắt giữ và tấn công phóng viên đã vi phạm nhiều luật của Miến Điện, trong đó có luật báo chí vừa có hiệu lực gần đây bảo đảm quyền tự do báo chí tại nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Sri Lanka hôm nay, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức dự trù kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến công du Sri Lanka đầu tiên của một Thủ tướng Ấn từ năm 1987 cho đến nay. Theo giới quan sát, mục tiêu của ông Modi không ngoài việc củng cố trở lại quan hệ với nước láng giềng đã từng ngã theo Trung Quốc trong thời gian qua.
Theo chương trình dự kiến, tại thủ đô Sri Lanka, Thủ tướng Modi có cuộc hội đàm với tân Tổng thống Sri Lanka Sirisena, được bầu lên vào tháng Giêng vừa qua, trước khi đến phát biểu trước nghị viện nước này. Ngày mai, ông Modi sẽ đến thăm vùng Jaffna, nơi đa số dân cư là người Tamil cùng sắc tộc với người Tamil tại Ấn. Giới quan sát không chờ đợi một sáng kiến ngoại giao nào quan trọng nhân chuyến công du Sri Lanka của ông Modi, nhưng ghi nhận là cuộc gặp giữa hai lãnh đạo phản ánh ý chí thắt chặt trở lại mối quan hệ đã bị lỏng lẻo đi nhiều dưới thời cựu Tổng thống Rajapakse, vốn dành ưu tiên cho quan hệ với Trung Quốc. Ngay khi lên cầm quyền, tân Tổng thống Sri Lanka đã tung ra một loạt những tín hiệu tích cực đối với New Delhi như dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông cho Ấn Độ, đình chỉ một dự án địa ốc khổng lồ của Trung Quốc gần thủ đô Colombo và đòi thương lượng lại các khoản tín dụng mà người tiền nhiệm đã vay mượn của Trung Quốc. Trước khi lên đường, thực hiện vòng công du ba quốc gia vùng Ấn Độ Dương, đảo Seychelles, Maurice rồi đến Sri Lanka, Thủ tướng Modi đã khẳng định, xin trích, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng viết lên một chương hoàng kim trong lịch sử quan hệ giữa Ấn Độ và Sri Lanka.
Chuyển sang thời sự châu Âu tại Ukraine, theo Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE, ngưng bắn ở miền đông nước này vẫn chưa được bảo đảm vững chắc, tuy nói chung là khá được tôn trọng. Một tháng sau khi ký kết Hiệp định Hòa bình Minsk, Tổ chức OSCE hôm qua loan báo tăng gấp đôi số quan sát viên ở miền đông Ukraine, tổng cộng sẽ có khoảng 1.000 người. Theo các quan sát viên quốc tế, hiện vẫn còn hai điểm nóng, đó là làng Shikrokeni gần cảng chiến lược Mariupol và khu vực chung quanh phi trường Donetsk. Từ Donetsk, đặc phái viên RFI gửi về bài tường trình.
Une colline battue par les vents, des tanks dépassent des fossés creusés dans la terre. L'atmosphère est calme.
Một ngọn đồi bị gió thổi bạc, những chiếc xe tăng nhô ra khỏi các chiến hào. Không khí ở đây yên tĩnh. Đằng xa là vùng Pesky nằm cạnh sân bay Donetsk, nơi các cuộc chạm súng lẻ tẻ vẫn diễn ra. Alexandre, nguyên là nhà báo, nay tình nguyện tham gia lực lượng Ukraine, hút một điếu thuốc trước lối vào hầm trú ẩn. Anh nhận xét, đã yên hơn rất nhiều. Trước ngưng bắn, khu vực này thường xuyên bị oanh kích. Nay thì đa số các tiếng nổ nghe được là từ Pesky, nhưng có thể nói đây là các loại súng nhỏ hơn. Vẫn có những loại vũ khí trên 100 ly, nhưng chờ đã yên hơn nhiều. Mũi súng chỉ về phía trước, những người lính canh gác từ các chiến hào, không có việc buông lơi cảnh giác. Đại tá Valentin Fedichev nói, phía trước chúng ta là đạn trượt dành cho hỏa tiễn khác. Đó là một loại bom bi, một thứ vũ khí rất nguy hiểm. Thế nên các bạn thấy, phía trên các hầm trú ẩn, những người lính cũng phải đặt những tấm bê tông, các thân cây và ủ đất. Đó là một cách để tự bảo vệ trước các phát đạn mọt chê và các hệ thống phóng tên lửa. Kể từ hôm 15 tháng 2 đến nay, theo con số chính thức của Ukraine, các vị trí của quân đội đã bị oanh kích trên 830 lần.
Boris Vichit, Anastasia Bikur, dans la région de Donetsk, RFI.
Phản đối bạo lực tại Hoa Kỳ, thành phố Ferguson, tình hình vẫn căng thẳng. Tối qua, khoảng 100 thanh niên lại biểu tình trước trụ sở cơ quan cảnh sát Ferguson. Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình vẫn liên tiếp diễn ra ở Ferguson. Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản báo cáo thừa nhận có tình trạng phân biệt chủng tộc, thậm chí ở cấp cao nhất trong chính quyền địa phương. Trong cuộc biểu tình tối hôm đó, hai cảnh sát đã bị bắn và bị thương. Tổng thống Barack Obama và Bộ Tư pháp đã lên án hành động này. Nhiều quan chức và chỉ huy cảnh sát đã phải từ chức. Thế nhưng tình hình ở đây vẫn còn rất căng thẳng. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
La police de Ferguson n'a pas envenimé les choses après les blessures par balles des deux policiers.
cảnh sát ở Ferguson không muốn đầu độc thêm một không khí vốn đã căng thẳng sau vụ hai cảnh sát bị thương và thừa nhận rằng có rất nhiều khả năng đó là những kẻ riêng lẻ đã bắn vào cảnh sát và họ không liên quan gì đến những người biểu tình. Trong khi đó, thì gia đình của Michael Brown, người đã bị cảnh sát bắn chết hồi mùa hè vừa qua, và những người lãnh đạo cuộc biểu tình chống lại bạo lực của cảnh sát, cũng không chấp nhận việc bắn vào cảnh sát, nhưng họ coi đây là biểu hiệu của sự bất bình sau nhiều năm trời bất công. Chính Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder là người đề xuất làm báo cáo điều tra cấp liên bang về những lạm dụng quyền lực của cảnh sát đối với cộng đồng người da đen ở Ferguson. Ông hy vọng là các nỗ lực này không bị phá hỏng bởi các vụ khiêu khích. Ông nói, tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công ghê rợn đó, nhưng hành động hèn nhát và đáng phỉ nhổ này chắc chắn là nhằm phá hoại những tiến bộ đã đạt được. Tôi mong rằng điều này không xảy ra. Kể từ khi bản báo cáo được công bố, hàng loạt vụ từ chức và cách chức đã xảy ra. Nhưng những người biểu tình ở Ferguson đòi hỏi nhiều hơn thế. Cả nước Mỹ đang theo dõi tình hình tại thành phố nhỏ bé ở tiểu bang Missouri và hy vọng sẽ có một sự thay đổi triệt để nhằm chấm dứt những hành vi phân biệt chủng tộc mà cuộc điều tra liên bang đã tố cáo.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Hiện đang phải đối phó với lực lượng thánh chiến Hồi giáo, Ai Cập hôm nay tổ chức hội nghị quốc tế để thu hút vốn đầu tư ngoại quốc nhằm qua đó củng cố quyền lực của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, hiện đang bị chỉ trích về nhân quyền nhưng lại là một nhân vật đi hàng đầu trong công cuộc chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình lấn lướt Đảng Cộng sản Trung Quốc, một thách thức nguy hiểm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm tiêu tan hình ảnh một nhà lãnh đạo biết lắng nghe khi áp đặt lên Đảng Cộng sản Trung Quốc một chiến dịch chống tham nhũng quy mô mang tính thanh trừng. Bên cạnh đó, ông ta ngày càng tập trung nhiều quyền hành, nuôi dưỡng chế độ sùng bái cá nhân lãnh tụ. Các nhà phân tích cảnh báo tình trạng này có nguy cơ gây bất mãn trong bộ máy đảng. Khi lên giữ chức Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư cách đây 2 năm, Tập Cận Bình được coi là một ứng viên trung hòa giữa hai phe phái đối địch, được cả hai người tiền nhiệm là Trang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào ủng hộ. Nhưng tầm cỡ của chiến dịch chống tham nhũng do ông ta tung ra đánh vào hàng ngũ Đảng Cộng sản đã đi ngược lại với thái độ thận trọng trước đây. Nếu các cán bộ đảng hoài nghi về những gì sẽ diễn ra trong tương lai, chắc chắn họ sẽ không chọn lựa Tập Cận Bình. Nay ông ta lộ ra bộ mặt ngược hẳn với những gì người ta hình dung trước đây. Tập Cận Bình là hiện thân hoàn hảo của một kẻ phá đám. Ông Bùi Mẫn Hưng, chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Clement McKen College ở Hoa Kỳ, đã nói thẳng như trên. Theo chuyên gia này, từ sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, Đảng Cộng sản Trung Quốc tỏ ra vô cùng bảo thủ về mặt chính trị để tránh những lệch lạc. Với nguyên tắc ngầm là các nhà lãnh đạo phải quyết định theo đồng thuận, không đe dọa sự toàn vẹn của khối cán bộ chóp bu, không chấp nhận một lãnh tụ nắm toàn bộ quyền lực, không áp đặt sùng bái cá nhân. Trang Trạch Dân cũng như Hồ Cẩm Đào đều hành động trong khuôn khổ này. Ngoài Tập Cận Bình ra, cả 6 ủy viên thường trực khác của Bộ Chính trị đều không thực sự là loại người có thể đảo lộn tình hình. Tất nhiên là các chuyên gia nghi ngờ về tính hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng trong đảng cho Tập Cận Bình tung ra, trong khi không có những cải cách thực sự về bề sâu. Nhưng tháng này sang tháng khác, các thông báo về các vụ điều tra và cách chức không ngừng nở rộ, từ các lãnh đạo tập đoàn nhà nước đến cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang hay các tướng lãnh cao cấp, dường như không ai có thể được yên thân. Cùng lúc đó, khuôn mặt có vẻ hiền từ của Tập Cận Bình xuất hiện dày đặc trên tất cả phương tiện truyền thông và thậm chí trên mọi ngõ đường. Các nhà hàng đều có treo ảnh chân dung ông Tập, những bài hát ca ngợi Tập Cận Bình đầy chảy trên Internet. Ông ta là chủ tịch được Nhân dân Nhật Báo nêu tên nhiều nhất kể từ thời kỳ Mao Trạch Đông đến nay. Báo chí nhà nước mới đây còn dành vô số bài báo để ca ngợi những đóng góp về lý luận của Tập Cận Bình, tuy ông ta chỉ nhai lại các công thức cổ lưu sĩ của đảng. Đối với Barry Naughton thuộc trường Đại học California, các tham vọng của Tập Cận Bình được biểu hiện qua nỗ lực trên mọi phương diện để trở thành một lãnh tụ quyền năng nhất, gợi lại sinh khí cho toàn hệ thống. Đây là một chiến lược có thể gây nguy hiểm. Ông Trịnh Vũ Thạc thuộc City University of Hong Kong nhấn mạnh, trên thực tế, cuộc săn lùng bất tận các quan chức tham nhũng khiến các cán bộ đảng phải rất lo ngại cho sự nghiệp của mình. Chuyên gia này nhận xét hiện đang có xu hướng không muốn lao vào các dự án lớn hay đưa ra các sáng kiến quan trọng. Tình trạng này rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến chính sách kinh tế và không khí trong nội bộ đảng. Nỗi ám ảnh của Tập Cận Bình là thoát khỏi mô hình phản Xô Viết khi Gorbachev, theo ông, đã phá hủy đảng nhưng tranh cải cách kinh tế, thế nên mệnh lệnh của ông Tập là tăng cường ý thức hệ và loại trừ các tư tưởng phương Tây. Các nhà hoạt động và tổ chức phi chính phủ tố cáo chiến dịch đàn áp thô bạo các blogger, những người tranh đấu cho nữ quyền, chống tham nhũng. Chuyên gia Tăng Nguyệt Sanh thuộc trường Đại học Nottingham cảnh báo, chiến dịch của Tập Cận Bình chống lại các quan tham gây nhiều bực tức và bối rối trong số các đồng chí của ông ta, và từ nay còn nhiều chiếc đầu khác sẽ phải rơi rụng để duy trì áp lực, nếu không tâm trạng bất mãn trong nội bộ đảng sẽ biến thành đương đầu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, tiếp đến là tạp chí văn hóa do Thanh Hà phụ trách, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Edith Piaf. RFI giới thiệu mối tình lớn nhất của tác giả của ca khúc La Vie en Rose. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Kính thưa quý vị, Chính phủ của đảo quốc Iceland với hơn 300.000 dân vừa quyết định từ bỏ dự án gia nhập khối Liên hiệp châu Âu. Thông báo về quyết định này đã được Latvia, chủ tịch luân phiên của Liên hiệp, chuyển tới Ủy ban châu Âu. Lãnh đạo đối lập Iceland tố cáo chính phủ đơn phương hành động không thông qua quốc hội. Thủ tướng Iceland cho biết không có bất cứ đảng nào trong liên minh cầm quyền muốn tiếp tục tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu được khởi sự từ năm 2009. Về vấn đề này, ngoại trưởng của Iceland giải thích các lợi ích của Iceland được phục vụ tốt hơn nếu nước này nằm ở bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Quyết định từ bỏ định hướng gia nhập châu Âu của chính phủ băng đảo vừa được đưa ra đã nằm trong cương lĩnh của Liên minh Trung hữu đắc cử vào năm 2013. Liên minh này muốn chôn vùi dự án gia nhập châu Âu của chính phủ Đảng Xã hội Dân chủ trước đây.
Năm 2009, trong bối cảnh khá đặc biệt với cuộc khủng hoảng tài chính hết sức nghiêm trọng, người dân đảo quốc này đã mất lòng tin vào các định chế quốc gia, chính phủ cánh tả đầu tiên trong lịch sử của Iceland đã quyết định đệ đơn gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đảng Tiến bộ Iceland thuộc cánh trung nắm chức, thủ tướng đương nhiệm có lập trường chống châu Âu quyết liệt, trong khi đó thì đảng độc lập lại có lập trường chia rẽ trên vấn đề này. Nỗ lực hơn 5 năm gia nhập châu Âu của Iceland rốt cuộc đã chấm dứt.
Theo Ngoại trưởng Iceland, trong hiện tại, chính phủ đương nhiệm không có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên Hiệp. Còn nếu trong tương lai, vấn đề này lại được đặt ra, thì chắc chắn điều này sẽ phải được đưa ra để hỏi ý kiến toàn dân. Theo các nhà quan sát, cho dù ngay cả khi đa số cử tri Iceland muốn trưng cầu dân ý, thì khó mà hình dung được động cơ nào sẽ khiến họ bỏ phiếu thuận. Bởi trong hiện tại, băng đảo đã nhận được rất nhiều ưu đãi từ Liên hiệp châu Âu mà không phải chịu các điều kiện bó buộc. Iceland hiện là thành viên của Liên minh trao đổi tự do châu Âu. Bên cạnh đó, nước này còn tham gia khối Schengen cho phép đi lại tự do với các nước châu Âu. Các điều kiện này cho phép băng đảo xuất khẩu hải sản sang châu Âu mà không phải chịu thuế, ngay cả khi Iceland có cuộc chiến cá thu với Liên hiệp châu Âu. Kể từ khi Iceland tăng quota hải sản đánh bắt vào năm 2010, với lý do việc khí hậu bị hâm nóng khiến cá giạt về phương Bắc, xung đột với châu Âu trong lĩnh vực ngư nghiệp vẫn chưa được giải quyết, bất chấp rất nhiều thương thuyết. Thực ra, hơn 6 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính khiến Iceland rơi vào suy thoái, mối quan tâm chính của xứ sở băng đảo không phải là gia nhập Liên hiệp châu Âu, mà là khối nợ nần chồng chất mà họ đã vay mượn trong suốt những năm kinh tế thịnh vượng, giờ rất khó trả. Trả lời hãng thông tấn AFP, một giáo sư kinh tế Đại học Iceland, ông S.J. Johnson nhận xét, tổng sản phẩm quốc nội của Iceland tính trên đầu người hiện nay thấp hơn năm 2008, và Iceland không thiếu việc làm, nhưng thiếu việc làm được trả lương khá, đặc biệt cho giới trẻ có bằng cấp. Vẫn liên quan đến việc gia nhập Liên hiệp châu Âu, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cảnh báo nếu London rút ra khỏi Liên hiệp, nước Anh sẽ trở thành Bắc Triều Tiên ở châu Âu. trong mục diễn đàn của Nhật báo The Guardian số ra ngày 10 tháng 3, cựu Thủ tướng Gordon Brown thuộc Công đảng Anh nhận định nước Anh có nhiều triển vọng để trở thành nền kinh tế số 1 của châu Âu trong 10 năm tới nếu như London không rời bỏ Liên hiệp châu Âu.
Ông nhấn mạnh, cần phải nói sự thật là nhờ vào quan hệ với châu Âu mà Anh Quốc đã tạo được 3 triệu việc làm, xuất khẩu đạt 200 tỷ bảng Anh hàng năm và 450 tỷ về đầu tư. Theo cựu Thủ tướng Anh, thì lựa chọn Hồng Kông hàm ý nói đến việc rời châu Âu để hội nhập vào thế giới. Trên thực tế, đó là lựa chọn Bắc Triều Tiên. Sự lựa chọn này sẽ làm cho nước Anh bị bỏ rơi bên lề đường, không bạn bè, không có ảnh hưởng, ít có trao đổi thương mại mới và lại càng ít có đầu tư mới. Hết lời dẫn, hậu quả địa chính trị của sự lựa chọn này là châu Âu sẽ bị chia rẽ, nước Nga mạnh hơn và Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi nước Anh để tập trung vào trục Pháp Đức.
Dưới sức ép của phe bi quan về châu Âu bên trong đảng bảo thủ cầm quyền, cũng như sự trỗi dậy của đảng chống châu Âu UKIP, Thủ tướng Anh David Cameron cam kết nếu tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 7 tháng 5 tới đây, thì ông sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý về việc Anh có nên tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu hay không. Cho đến nay có rất nhiều chủ doanh nghiệp và các công ty đa quốc gia ủng hộ việc Anh ở lại trong Liên hiệp. Ngược lại, phe bi quan về tương lai châu Âu cho rằng Liên hiệp châu Âu là của giới tinh hoa và họ không hiểu thế nào là một nước Anh thực sự. Do vậy, ông Gordon Brown tố cáo đảng chống châu Âu UKIP đang phát động một cuộc chiến văn hóa chống người nước ngoài. Cựu Thủ tướng Anh kêu gọi ở lại trong Liên hiệp châu Âu là vì lợi ích của Anh Quốc. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hồi tháng trước, thì 45% số người Anh được hỏi ủng hộ việc nước này tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu, còn 35% mong muốn ra khỏi khối.
RFI.
Liên quan đến vấn đề nhập cư của châu Âu, hiện châu Âu muốn kiểm soát chặt chẽ biên giới để ngăn chặn nạn nhập cư lậu. Ngày hôm qua, trong cuộc họp các bộ trưởng nội vụ của Liên hiệp châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Latvia, quốc gia hiện đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp, đã bày tỏ mong muốn châu Âu kiểm soát chặt các đường biên giới để ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp.
Theo các số liệu mới nhất của Frontex, cơ quan châu Âu kiểm soát các đường biên giới, thì lượng người vượt biên bất hợp pháp vào châu Âu đã tăng từ 100.000 người trong năm 2013 lên thành 274.000 người vào năm ngoái. Tình hình vượt biên đặc biệt trầm trọng tại phía đông và phía nam châu Âu. Cho đến nay, theo các nhà quan sát, thì châu Âu vô cùng khó khăn trong việc đối phó với nạn nhập cư lậu, do thiếu một sự đoàn kết, phối hợp giữa các quốc gia trong việc đón tiếp người nhập cư và tiếp nhận các yêu cầu tị nạn. Tình trạng này bị các đảng cực đoan bài ngoại khai thác để tác động đến chính sách của từng nước. Hệ quả là các cánh cửa tiếp nhận người tị nạn tại Liên hiệp châu Âu dần dà đang khép lại. Hiện tại Đan Mạch đã siết chặt luật, Bỉ thì giảm số lượng các trung tâm tiếp đón, Đức và Thụy Điển tuyên bố hệ thống mỗi nước đang gặp khó khăn rất lớn do làn sóng nhập cư từ Kosovo, theo một nhà ngoại giao châu Âu.
Số lượng người nhập cư dự kiến sẽ tiếp tục tăng rất mạnh, đặc biệt là theo hướng vào Ý. Kể từ đầu năm đến nay, đã có gần 8.000 người đổ bộ lên các bờ biển nước Ý. Theo lãnh đạo của Frontex, cơ quan châu Âu kiểm soát đường biên giới, thì hiện có từ 500.000 đến 1 triệu người đang sẵn sàng vượt biển qua Ý từ Libya. Bộ trưởng Nội vụ Ý thì cảnh báo, nếu vấn đề Libya không được giải quyết, sẽ là vô ích nói đến việc ngăn chặn làn sóng nhập cư. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay là mở ra các trung tâm ngay tại châu Phi để xử lý tại chỗ các yêu cầu tị nạn. Đây cũng là quan điểm của các đồng nhiệm Pháp, Đức và Áo. Vẫn theo Bộ trưởng Nội vụ Ý, cần phải chia sẻ một cách công bằng giữa các nước châu Âu về số lượng những người yêu cầu tị nạn. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách hồ sơ này, Dimitri Avramopoulos, thì Liên hiệp châu Âu cần phải sẵn sàng hợp tác cả với các lãnh đạo độc tài trong vấn đề này, bởi điều này có lợi cho cuộc chiến chống buôn lậu và nạn buôn người. Việc gia tăng kiểm soát đường biên giới của châu Âu còn là một ưu tiên trong cuộc chiến ngăn cản việc công dân trẻ của các nước châu Âu có tư tưởng cực đoan xuất ngoại sang đầu quân vào các lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Syria và Iraq, và một số người trong đó đã trở lại nước mình sau đó, gây nhiều đe dọa về an ninh. Về vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bertrand Cazeneuve ủng hộ việc kiểm soát một cách có hệ thống và có phối hợp việc ra vào châu Âu của các công dân châu Âu tại các sân bay quốc tế của khu vực Schengen. Tuy nhiên, đề nghị của Pháp không được nhiều đồng thuận, Pháp vẫn tiếp tục tìm cách thuyết phục các thành viên khác. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, điểm đến hay nơi trở về của hành khách cần phải trở thành các thông tin bắt buộc đối với mọi hoạt động kiểm soát. Vấn đề là không được đưa ra các tiêu chí mang tính chất kỳ thị, và công việc này phải được thực thi với sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Liên quan đến kinh tế châu Âu, trong những ngày vừa qua, đồng euro đã sụt giá đến mức kỷ lục kể từ 12 năm nay. hôm nay euro tiếp tục sụt giá so với đô la, từ 1,063 đô la ăn 1 euro ngày hôm qua xuống còn 1,057. Còn tại các thị trường hối đoái châu Á vào ngày hôm qua, đồng tiền châu Âu đã xuống đến mức 1,049 đô la ăn 1 euro, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2003. Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, đồng euro đã mất giá hơn 13%. Nhiều chuyên gia cho rằng đồng euro sẽ còn tiếp tục hạ xuống ngang với đô la. Theo các nhà quan sát, việc đồng euro xuống giá chóng mặt trong những tuần vừa qua bị kích thích một phần bởi kế hoạch mua lại trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu được công bố hôm thứ Hai với tổng trị giá 1.100 tỷ euro với nhịp độ 60 tỷ euro mỗi tháng, ít nhất cho đến tháng 9 năm 2016. Các biện pháp tài chính này có tác dụng tương tự với việc bơm tiền mặt một cách ồ ạt vào khu vực sử dụng đồng euro, khiến đồng tiền này mất giá trị. Hiện tượng đồng euro yếu còn được giải thích là do có sự khác biệt rất lớn giữa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Trái ngược lại với châu Âu, Hoa Kỳ đã chấm dứt đưa tiền mặt vào thị trường hồi tháng 10 năm ngoái và dường như đang trên đường chuẩn bị nâng lãi suất chỉ đạo, dự kiến là vào giữa năm nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhật Bản sẽ yểm trợ cho Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ xử công khai cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Ủy ban bảo vệ nhà báo lên án Miến Điện tấn công và bắt giữ phóng viên. Tình hình vẫn căng thẳng tại thành phố Ferguson, Hoa Kỳ, nơi tiếp diễn các cuộc biểu tình phản đối bạo lực. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Tập Cận Bình lấn lướt Đảng Cộng sản Trung Quốc, một thách thức nguy hiểm. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Tin tức chiến sự bất lợi cho tổ chức thánh chiến Hồi giáo Sunni đang bị phản công tại Iraq và Syria chiếm trang nhất các báo Pháp. Chiến binh nhà nước Hồi giáo bị thiệt hại nặng, đào ngũ, khó khăn tài chính và mất dần ảnh hưởng. Tuy nhiên, tham vọng địa lý chiến lược của các thế lực trong vùng có thể làm cho tình thế phức tạp hơn. Liberation cánh tả khai phóng đưa ngay lên trang nhất, giờ thua ngược đã điểm đối với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sau khi lợi dụng tình hình hỗn loạn tại Syria trong 4 năm qua để áp đặt thế lực ở một phần rộng lớn lãnh thổ Syria và Iraq, tổ chức thánh chiến bị đẩy lùi ở hầu hết các mặt trận trước sức phản công của bộ tộc Kurdistan và quân đội Iraq với sự yểm trợ của không lực quốc tế. Hầu như mọi yếu tố chính trị, kinh tế đều bất lợi cho phe thánh chiến. Trong khu vực, ngay Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu hiểu rằng không có lợi gì khi để các tên khủng bố cuồng điên từ của Liberation phát huy ảnh hưởng, kể cả dầu hỏa cũng xuống giá, gây bất lợi cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vấn đề là có nên lạc quan dự báo lực lượng cực đoan này sẽ bị tiêu diệt hay không? Bài xã luận với tựa đề Hiểm nguy của Nhật báo cánh tả khai phóng trả lời ngay là không nên. Liberation liệt kê một loạt nguy cơ, Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, tan rã, sẽ tạo cơ hội cho nhiều thế lực khác nổi lên. Hoặc là chính nhà độc tài Syria, ông Bashar al-Assad, vì mê sai quyền lực đã kéo cả dân tộc Syria vào nội chiến, một cuộc xung đột đẫm máu nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Chính Bashar al-Assad đã tạo điều kiện cho nhà nước Hồi giáo củng cố lực lượng để đè bẹp phe đối lập dân chủ, và từ đó tạo cho mình thế chính đáng đối đầu với thánh chiến cuồng tín. Hiện nay đã có những âm mưu theo chiều hướng này, và nhất là Iran đang trở lại bàn cờ khu vực với thế mạnh khi can thiệp vào Iraq chống thánh chiến Sunni. Những giải pháp này, theo Liberation, đều không có tương lai. Chỉ có đối lập dân chủ mới xứng đáng như từ 4 năm nay họ kêu gọi. Vai trò đáng lo ngại của Iran cũng được Le Figaro nêu lên qua bài phỏng vấn Đại tướng Mỹ David Petraeus. Kẻ thù thực sự tại Iraq không phải là nhà nước Hồi giáo. Chiến lược của tướng David Petraeus chống nổi dậy ở Iraq trong hai năm 2007 và 2008 thành công, nhưng kẻ thù trong bóng tối ngày hôm qua, ngày hôm nay đã công khai can thiệp vào Iraq bên cạnh quân đội Iraq đối phó với nhà nước Hồi giáo. Kẻ thù đó là Iran. Theo cựu tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Afghanistan, nhà nước Hồi giáo không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Tổ chức này sẽ bị đánh bại không sớm thì muộn. Nếu chính quyền và quốc hội Iraq thành công chinh phục được hệ phái Sunni, cho họ lý do chính đáng để ủng hộ một nước Iraq mới, thì hệ phái Sunni sẽ giúp chính phủ thanh toán phe thánh chiến. Nhật báo Công giáo La Qua cũng đưa lên tựa chính, nhà nước Hồi giáo bị thua tại Tikrit. Le Monde dành 3 trang báo để phân tích mối đe dọa của thánh chiến trong khu vực. Nhà nước Hồi giáo loan tải phim cổ vũ một cậu bé 10 tuổi cầm súng bắn con tin. Ai Cập lo sợ thánh chiến lan sang các quốc gia láng giềng. Tổng thống Ai Cập Al-Sisi bị đối lập mô tả là tù nhân của các lựa chọn chính trị quốc nội và địa lý chính trị cấp vùng. Sợ xa lầy nên không dám gửi quân sang Libya, mặc dù 21 công dân Ai Cập đã bị thánh chiến hành quyết. Ai Cập can thiệp bằng không quân thì không đủ máy bay. Theo Le Monde, vì thiếu một chiến lược xuyên suốt, Cairo phải phô trương gần bắc, kín đáo quanh kích thánh chiến ở Libya, mua thêm chiến đấu cơ Rafale và tàu chiến của Pháp. Ai Cập cũng sẽ đề nghị Liên đoàn Ả Rập thành lập lực lượng chung để khẳng định quyết tâm quân sự. Trong khi đó thì bản thân nước Pháp cũng đang đương đầu với khủng bố. Le Monde tổng kết những cuộc can thiệp của quân đội Pháp hiện nay trên các chiến trường quốc tế, từ Trung Đông cho đến Phi Châu, không kể phòng thủ trong nội địa, với chi phí lên hơn 2,3 tỷ euro và 9.000 quân tác chiến. Theo Le Monde, thì Pháp là quả lực đơn độc trong khối châu Âu. Do vậy, Tổng thống François Hollande buộc phải ngưng chương trình giảm biên chế trong quân đội. Ông quyết định giữ lại dưới cờ 18.500 người trong số 24.000 quân dự trù cho giải ngũ từ nay đến năm 2019.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bị Tây phương lạnh nhạt, Kremlin làm bạn với Bình Nhưỡng. Theo Le Figaro, Tổng thống Nga tìm bàn tay an ủi của Kim Jong-un. Bị Tây phương tẩy chay, Điện Kremlin quay lại sưởi ấm quan hệ với đồng minh cũ Bắc Triều Tiên của thời chiến tranh lạnh. Báo chí Nga, theo phe nhà nước, vẫn thường sử dụng ngôn từ chế giễu chế độ gia đình họ Kim, nay cũng thay đổi thái độ và dành cho Kim Jong-un những lời lẽ trân trọng nhất. Thí dụ như, Bắc Triều Tiên là một trong 6 nước thừa nhận Moscow sắp nhập Crimea. Trong chiến thuật này, Nga chuẩn bị kèn trống đón tiếp Kim Jong-un nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Nga đã bắt chước Trung Quốc, đem nghi lễ trọng thị ra để mua lòng Bình Nhưỡng. Nhưng ông Putin chỉ trúng lỗ an ủi vì lời mời tham dự này đã bị các lãnh đạo Tây phương từ Mỹ, Anh, Đức cho đến các nguyên thủ Ba Lan, các nước Baltic từ chối, Pháp thì chưa trả lời. Mặt khác, theo chuyên gia Nga Konstantin Asmolov, công luận không nên tin vào lời hứa của Nga đầu tư 25 tỷ đô la xây dựng hạ tầng cho Bắc Triều Tiên. Nga cũng không bán những loại vũ khí mới mà Bình Nhưỡng xin trích thèm nhỏ dãi, vì Nga không dám vi phạm luật cấm vận của Liên Hiệp Quốc và vì Bắc Triều Tiên không có tiền. Thông tín viên của Le Monde từ Moscow cho biết vụ ám sát nhà đối lập Boris Nemtsov đã trở thành rắc rối thêm. Zaur Dadayev, một quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt ở Chechen mà thẩm phán điều tra thông báo tự nhận là thủ phạm, đã phản cung. Đúng như giới đối lập tiên đoán, đầu mối Chechnya có chỉ đạo. Một ngày sau vụ ám sát lãnh đạo đối lập, ông Zaur Dadayev giải ngũ và hôm sau thì bị cảnh sát còng tay, bịt đầu, bịt mắt suốt hai ngày thẩm vấn. Theo lời kể của nghi can thì anh bị ép cung, bị bỏ đói. Zaur Dadayev khi được gặp đại diện của Ủy ban Nhân quyền Nga, một cơ quan trực thuộc Điện Kremlin vào nhà tù thăm viếng, thì Zaur Dadayev cho biết cảnh sát điều tra bảo anh nếu tự nhận là thủ phạm thì sẽ được thả. Là dân biệt kích, Zaur Dadayev nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội về đến thủ đô là anh sẽ tố cáo hết sự thật, nhưng anh đã tính lầm vì thẩm phán điều tra không cho anh nói ra sự thật. Để định hướng công luận, hãng tin Interfax còn loan truyền một nguồn tin ẩn danh, không có chuyện nghi can phản cung. Cũng theo Le Monde, không khí ở Nga hiện nay rất căng thẳng. Báo Novaya Gazeta cho biết có nhiều tay giết thuê từ Chechnya đã về Moscow với một danh sách những kẻ thù cần phải thanh toán, trong đó có giám đốc đài phát thanh độc lập tiếng vọng Moscow, ông Alexei Venediktov, nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovsky, khắc tinh của Putin, sau 8 năm ở tù đã ra nước ngoài lánh nạn. Người nữ thư ký của ông ở lại Moscow cho biết đã nhận được một tràng hoa phúng điếu đặt trước cửa nhà. Bruno Philip, thông tấn viên của Le Monde được từ Bangkok, thuật lại sự kiện cảnh sát Miến Điện đàn áp mạnh mẽ một cuộc tuần hành của sinh viên. Tính chất thô bạo này bị Washington và Liên hiệp châu Âu lên án, còn công luận địa phương thì tự hỏi, phải chăng tiến trình dân chủ hóa đã đổi hướng 180 độ? Chính sách giáo dục của Miến Điện bị sinh viên xem là phản tự do là lý do thúc đẩy hàng ngàn sinh viên Miến Điện tuần hành về Rangoon, gây sức ép và đánh đồng công luận. Học vấn cũng là mối ưu tư của phụ huynh mọi nước trên thế giới. Nhật báo kinh tế Liseko đã so sánh học phí và tốn kém cho một sinh viên tại các nước có trường đại học danh tiếng thế giới. Trong danh sách này, Pháp đứng hàng thứ bảy sau các nước Úc, Singapore, Mỹ, Anh và Canada. Học tại Úc theo tính toán của Liseco thì một sinh viên cần đến 38.000 euro, trong đó tiền học phí là 21.700, còn ở tại Pháp tuy rẻ hơn, ghi danh chỉ có 220 euro mà thôi, nhưng tốn kém ăn ở cộng chung không dưới 15.000 euro mỗi năm cho một sinh viên. Nhật báo kinh tế Liseco đề ra nhiều biện pháp cho vừa túi tiền nhất của những gia đình trung lưu, trong đó có kế hoạch mở tài khoản tiết kiệm lúc sinh viên vừa mới chào đời.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Tú Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Văn hóa. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Edith Piaf, Thanh Hà nói về mối tình lớn nhất của tác giả ca khúc La Vie en Rose.
Quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir.
Một năm trước khi qua đời vào năm 1963. Edith Piaf đã cùng với người chồng thứ nhì của bà là Theo Sarapo song ca bản nhạc À quoi ça sert l'amour, có tình yêu để làm gì. Dù là thân xác đã bị bệnh tật, rượu và thuốc lá tàn phá, nhưng trên sân khấu bà vẫn thể hiện tác phẩm này với tất cả tấm lòng, với tất cả niềm say mê.
Qu'on a connu, vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel.
Trong bài hát này, trước câu hỏi yêu để làm gì, để rồi tan vỡ, chỉ còn lại đau khổ và nước mắt, thì Piaf đã trả lời, tình yêu là một điều kỳ diệu, khi đã chắp cánh bay đi, còn đọng lại mật ngọt, tình yêu là vĩnh cửu. Suốt cả cuộc đời, Edith Piaf thực sự có ba niềm đam mê tuyệt đối, đó là âm nhạc, sự sống và tình yêu. Sự nghiệp của bà là một chuỗi dài những cuộc hội ngộ với rất nhiều những nhạc sĩ, những tác giả, những ca sĩ. Cho dù nổi tiếng là một người chuyên sưu tập những người tình, thế nhưng dường như mối tình lớn nhất trong cuộc đời của Edith Piaf là nhà vô địch quyền Anh Marcel Cerdan. Cerdan đã thực sự đem lại cho tác giả của La Vie en Rose những mật ngọt tình yêu. Chỉ hai năm ngắn ngủi cũng đủ để cho Edith Piaf Marcel Cerdan được coi là một trong những mối tình đẹp nhất của thế kỷ 20.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, nous sommes quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie.
Edith Piaf tên thật là Edith Piaf. Sinh vào một ngày mùa đông năm 1915 tại khu phố Benville, quận 20, Paris. Cô gái đã sớm bị mẹ bỏ rơi, còn người cha thì đã phải nhập ngũ. Edith được bà ngoại đem về nuôi dưỡng ở mãi tận vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp. Đấy là những năm tháng khá êm đềm trong cuộc đời đầy sóng gió của người nghệ sĩ sau này. Khi được giải ngũ, thân phụ của Edith
đem cô gái trở lại với kinh đô ánh sáng, ông sống bằng cái nghề làm xiếc để mua vui cho bà con trên đường phố. Cô con gái 15 tuổi của ông thì phải ngửa tay xin tiền khách qua đường. Chính trên vỉa hè Paris, vào đầu những năm 1930, Edith đã biết yêu lần đầu. Cô có với Louis Dupont một đứa con, nhưng đứa trẻ đã chết sớm vì bệnh viêm màng não. Người đàn ông thứ hai đến với Edith Piaf là ông chủ quán Cabaret Gerny. Do nhỏ thó, gầy gò, Edith Piaf được Louis Le Play đặt cho biệt hiệu La Môme Piaf. La Môme trong tiếng Pháp có nghĩa là con bé con hay là con nhãi. Le Play đã đưa Edith Piaf vào quỹ đạo của thành công. Tiếc là ông chủ quán Gerny đã chỉ kịp thu đĩa có một bài hát duy nhất với Edith trước khi bị ám sát vào năm 1936. Thế rồi một năm sau đó thì Edith Piaf chinh phục được khán giả Paris với bản tình khúc hết sức lãng mạn Mon Légionnaire.
Il avait de grands yeux très clairs, parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot, raison. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit. Et me laissant à mon dessein, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front.
Người đàn bà trong ca khúc này yêu say đắm một chàng lính Lê Dương tương tự như là Edith Piaf ở vào năm 1937 khi cô đang yêu Raymond Asso. Nếu như Le Play là người đã khám phá ra giọng ca thiên phú của Edith thì Asso mới chính là người đưa Piaf lên đỉnh cao danh vọng. Edith Piaf trở thành một ngôi sao sáng chói trên bầu trời nghệ thuật của Paris. Những nhà hát lừng danh nhất thời bấy giờ ở kinh đô ánh sáng đều đã mời cô biểu diễn. Không chỉ ra mình trong cái thế giới ca nhạc, Edith Piaf tìm đến với nghệ thuật sân khấu. Tại đây cô đã biết và đã yêu người bạn diễn là Paul Maurice. Thế rồi nhà soạn kịch bậc thầy Jean Cocteau, và cũng là một người bạn nghệ sĩ rất gắn bó với Piaf, đã sáng tác vở kịch Le Bel Indifférent để tặng cho cặp bạn diễn Edith Piaf Paul Maurice. Trên sân khấu và qua mỗi một bài hát, Edith Piaf luôn chứng minh bà có tài diễn xuất ngoại hạng. Nhờ thế mà không chỉ làm mê hoặc khán giả Paris, Piaf còn chinh phục luôn cả con tim của những người yêu nhạc ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong 4 tháng liền, Edith Piaf đã biểu diễn ở quán Cabaret mang cái tên rất Pháp là Versailles, ở ngay giữa lòng đảo Manhattan, New York. Cũng chính tại chốn này, năm 1948, Edith Piaf đã ngả vào vòng tay của võ sĩ Sẹc Đông, một người cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng như bà. Một điểm tương đồng khác là tương tự như một võ sĩ hàng đầu, dù bị cuộc đời vùi dập đến đâu đi chăng nữa thì Edith Piaf cũng vẫn vươn lên. Khi đến với Piaf thì Sẹc Đông đã có vợ và 3 con sống tại Maroc. Marcel không ly dị với vợ, nhưng ông đã xây tổ ấm với Edith Piaf ở Paris. Những chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc ấy đã là nguồn cảm hứng cho Edith Piaf soạn lời một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của bà, đó là bài hát ca ngợi tình yêu L'Hymne à l'amour. Sur
nous peut s'effondrer et la terre bien s'écouler. Ne m'importe si tu m'aimes comme fou du monde entier. Tant
Edith Piaf đã tha thiết yêu nhà vô địch quyền Anh, con nước da rám nắng của những vùng Algeria và Maroc này. Khó có thể hình dung được một ngôi sao nổi tiếng như bà lại kiên nhẫn ngồi đan áo để đợi cho người tình chạy jogging vào buổi sáng. Như thế là cặp tình nhân đó không thể xa nhau đến nửa bước. Chính vì không thể xa nhau, cho nên vào cuối tháng 10 năm 1949, một cú điện thoại của Piaf từ New York đã xui khiến Marcel Cerdon đáp máy bay thay vì đi tàu thủy sang New York để chóng hội ngộ với người tình. Chẳng ngờ chuyến bay của ông đã lâm nạn trong đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 10 năm đó. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử vong. Khi hay hùng tin, Edith Piaf đang trình diễn trên sân khấu, bà đã xuất thần trình bày bản Lin à l'amour như một lời tỏ tình, như một lời cầu nguyện, như một tiếng gọi hồn hay chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào gửi đến người yêu bà vừa mất. Sau này, l'amour Piaf giải bày, những bất hạnh, những khổ đau đã đem lại tất cả cho bà, còn hạnh phúc thì chỉ khiến con người ta trở thành những kẻ ích kỷ. Piaf nói, tôi không ân hận điều gì giống như một trong những ca khúc của tôi vậy. Tôi không ân hận vì những gì đã trải qua. Tất cả đều đã đem lại cho tôi những kinh nghiệm quý báu. Edith Piaf đã không đầu hàng trước định mệnh nghiệt ngã, mất mặc xe, bà dồn nhựa sống và thời gian cho những tài năng trẻ của làng nhạc Pháp. Trong số đó, phải kể đến những danh ca bậc nhất sau này, từ Charles Aznavour đến Gilbert Bécaud hay là Georges Moustaki, Yves Montand v.v. Charles Aznavour đã soạn ca khúc Plus bleu que tes yeux cho Edith Piaf, thế còn Georges Moustaki thì đã đem lại một làn gió mới trong sự nghiệp của bà. Với ca khúc dồn dập Milord, càng về già thì Edith Piaf càng bị bệnh tật và chứng nghiện rượu tàn phá, nhưng cho đến hơi thở cuối cùng, L'amour mà vẫn chung thủy với mối tình ban đầu, đấy là âm nhạc. Mãi đến tận ngày nay, những ca khúc như là Mon Manège, La Foule hay là La Vie en Rose của bà vẫn tràn đầy nhựa sống và vẫn có sức lôi cuốn lạ thường.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin.
et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
RFI, les voix du monde.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, RFI phát lại tạp chí âm nhạc 100 năm tình khúc El Condor Pasa. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Pas besoin de permis qua tiếng hát của Vanessa Paradis và Benjamin Biolay.
Si t'as la moyenne, non rien. sera le ciel.